chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 qua đề tài Tình yêu ban hiến. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Có câu chuyện kể rằng một ngày kia Sundar Singh, nhà truyền giáo Ấn Độ, đi đến một khu rừng ở chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Thấy có một đám đông đứng quanh một cây lớn đang cháy từ những cành dưới thấp. Mọi người chăm chú nhìn lên ngọn cây, trên đó có một tổ chim. Chim mẹ cuống cuồng bay quanh tổ muốn cứu đàn con, đang ngóng cổ kêu thảm thiết. Gió thổi tới, lửa bừng bừng bốc lên cao dần, thiêu rụi tất cả những cành khô lẫn cành tươi. Đến khi lửa táp vào cành cây có tổ chim, thì mọi người nín thở, chứng kiến một cảnh tượng bi hùng hơn hết. Chim mẹ từ trên cao bổ nhào xuống, giang cánh che kín tổ chim. Trong khoảnh khắc, tất cả tổ chim, chim mẹ và chim con cháy thành than. Mọi người còn đang bàng hoàng vì cảnh tượng vừa chứng kiến, thì Sundar Singh nói, chúng ta vừa chứng kiến một cảnh thương tâm, nhưng cũng là một việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Quý vị có biết điều gì đã thôi thúc chim mẹ có hành động hy sinh, liều thân như thế không? Khi tạo dựng loài vật, Đức Chúa Trời đã ghi khắc vào trong bản năng chim mẹ tình yêu hy sinh tận hiến đối với chim con, mà tình yêu hy sinh ban hiến đó cũng nằm trong bản chất của chính Ngài. Điều này đã được minh thị ghi trong Kinh Thánh. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Đó là trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9. Nhìn vào tâm hồn con người, hiển nhiên mỗi chúng ta đều thấy rõ điều này. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người là loài linh thiêng và khôn ngoan hơn muôn vật, với khả năng yêu thương và nhu cầu cần được yêu thương. Có thể nói, nhu cầu cần được yêu thương là nhu cầu tình cảm cơ bản hơn hết của con người. Từ khi sơ sinh cho đến khi về già, không có giai đoạn nào trong cuộc đời con người không cần tình yêu. Khi còn bé, tình thương của cha mẹ giúp cho em bé hình thành cá tính và đời sống tâm lý quân bằng. Những trẻ mồ côi thiếu tình thương hay có tuổi thơ bị hất hồi, khi lớn lên sẽ dễ trở thành những tội phạm trong xã hội. Đến trường trong tuổi thanh thiếu niên, nhu cầu cần tình bạn, cần tình yêu càng rõ nét hơn nữa. Khi đã lập gia đình, tình vợ chồng, tình yêu đối với con cái là những yếu tố quyết định hạnh phúc. Khi về già, đến tuổi hưu hạ, sức khỏe kém dần, mọi sinh hoạt giảm thiểu chỉ còn quanh quẩn trong nhà hay trong viện dưỡng lão, người già lại càng khắc khoải cần được yêu thương hơn bao giờ hết. Kinh nghiệm đau khổ sâu đậm hơn hết của con người là kinh nghiệm bị phụ bạc, bị người thân yêu từ bỏ ruồng rẫy. Tại sao con người cần tình thương? Câu trả lời đơn giản nhất nhưng cũng chính xác nhất là câu trả lời từ trong Kinh Thánh. Sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 26-27 cho biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người theo hình ảnh Ngài, nghĩa là Ngài đã đặt đề tình yêu là một trong những thuộc tính cơ bản của Ngài vào trong bản chất con người. Chính vì thế mà con người không thể sống hạnh phúc nếu thiếu tình yêu. Một người có thể rất thành công, có sự nghiệp, danh vọng, địa vị, tài sản, quyền lực, người đó vẫn có thể sống không thỏa nguyện nếu không được yêu thương. Trở lại với lời Chúa trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian để chúng ta nhờ Con được sống. Chúng ta ghi nhận hai điều. Thứ nhất là Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Và thứ hai là Ngài bày tỏ hay thể hiện tình yêu đó. Làm sao chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu chúng ta? Đây là một câu hỏi quan trọng. Những cuộc chiến lâu dài trong nhiều quốc gia đã gây ra nhiều tình huống bi thảm, thương tâm. Có những đứa con ra đời khi người cha ra chiến trường và không bao giờ trở lại. Nhiều người cha bị đưa vào trong những trại tù cải tạo, không được gần gia đình suốt những năm con còn thơ ấu. Làm thế nào những đứa trẻ đó biết là cha nó thương nó? Hiển nhiên là do người mẹ. Mẹ cho con xem hình cha và nói với con về cha. Nhưng chỉ khi nào cha về và sau một thời gian gần gũi, tình cha con mới thực sự phát triển. Và lúc đó, con mới có thể thực sự kinh nghiệm tình cha con như thế nào. Đối với tình yêu của Đức Chúa Trời cũng vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, rồi những tín hữu đã biết Chúa, đã kinh nghiệm được Chúa yêu thương, cũng nói với chúng ta về tình yêu đó. Nhưng chúng ta sẽ vẫn không thực sự kinh nghiệm tình yêu diệu kỳ của Đức Chúa Trời khi chúng ta chưa gặp Ngài. Làm thế nào chúng ta có thể gặp Đức Chúa Trời nếu Ngài không thể hiện ra trong phương thức, trong cách thế chúng ta có thể biết, thậm chí có thể tiếp xúc với Ngài? Đức Chúa Trời đã giải đáp vấn nạn này khi Ngài thân hành bước vào thế giới. Trong thư Philip chương 2 câu 5 đến câu 11, Sứ đồ Phao-lô đã nói đến biến cố kỳ diệu và vĩ đại này. Đó là biến cố Thượng Đế nhập thể, hay nói rõ hơn, Đức Chúa Trời trở thành người. Ông viết như sau: hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thầy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi, thầy đều xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đức Chúa Trời đã trở thành người là một biến cố kỳ diệu, đòi hỏi một số điều kiện thiết yếu. Trước hết là mục đích Đức Chúa Trời thành người. Đức Chúa Trời trở thành người không phải để cho con người kinh ngạc hay khiếp sợ quyền phép của Ngài. Nếu mục đích là để con người kinh ngạc hay khiếp sợ, thì Ngài chỉ cần ra lệnh cho sấm sét nổ vang trên đầu con người là thừa sức đạt được mục tiêu đó. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời trở thành người để cứu rỗi con người khỏi tội, nghĩa là khỏi xa lầy trong tình trạng mắc tội, khỏi bị xiềng xích dưới quyền lực của tội lỗi và khỏi bị kết án tử hình vì phạm tội. Đức Chúa Trời phải trở thành người để cứu con người khỏi tội bằng cách nào? Bằng cách chịu chết thế chỗ cho người. Đức Chúa Trời đã phải trở thành người để đứng vào chỗ của mỗi người, thay thế từng người. Con người không thể thấy Đức Chúa Trời là thần linh, cũng không thể nào biết Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng vô hạn. Nếu Ngài không mặc khải hay không bày tỏ về Ngài cho chúng ta là con người, thì chúng ta sẽ không thể biết về Ngài một cách tận tường. Chính vì vậy, Đức Chúa Trời đã phải trở thành người để nói cho con người biết Đức Chúa Trời như thế nào. Ngài đã yêu thương con người như thế nào và chương trình cứu chuộc con người ra sao? Ngài không bày tỏ bằng cách hiện hình cho con người thấy, nhưng Ngài trở thành người, thực sự trở thành người. Nhưng Ngài còn đi xa hơn nữa mà không ai có thể hiểu nổi, đó là Ngài vĩnh viễn trở thành người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là thần nhân, là Đức Chúa Trời và cũng là người. Trở thành người, cho nên Đức Chúa Trời đã có thể bày tỏ cho con người biết tình yêu của Ngài qua cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-xu như thế nào. Như chúng ta đã biết, Chúa Giê-xu đã Giáng sinh, đã sống âm thầm tại làng quê Nazareth trong 30 năm. Rồi Ngài khởi đầu chức vụ rao giảng nước trời. Chúa Giê-xu đi từ nơi này đến chỗ kia, từ làng này đến làng nọ, giảng đạo Đức Chúa Trời, làm phép lạ, cứu giúp người cùng khốn, chữa lành người đau, giải phóng những người bị ma quỷ ức hiếp. Nhưng cao điểm chức vụ của Chúa không phải là làm việc lành, nhưng là phó mình chịu án tử hình trên thập tự giá để chuộc tội cho con người. Chúng ta vừa xác định sứ mạng của Thượng Đế thành người là phó mình chịu án chết thay cho con người, mà động cơ là tình thương. Như vậy Đức Chúa Trời phải trở thành người là để có thể chịu án tử hình thay cho tội nhân. Sự kiện này đã được sứ đồ Phao-lô quảng diễn rõ hơn khi nói rằng: "Và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết." Đó là trong thư Roma, chương 5, câu 7, câu 8. Xin nhắc lại câu này: khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Điều sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh ở đây là Đức Chúa Trời bày tỏ tình thương không phải chỉ với những người tốt, những người đạo đức, những người tử tế, những người đàng hoàng, nhưng Ngài thương cả những con người tội lỗi, xấu xa, gian ác. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có loại tình thương này. Chính tình thương này đã bảo đảm rằng tất cả mọi tội nhân đều là đối tượng tình thương của Ngài. Không một người nào bị Chúa loại trừ. Chỉ có con người từ khước Ngài, chứ Đức Chúa Trời không bao giờ từ khước những người đến với Ngài. Trong giờ hấp hối trên thập hình, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho những kẻ đã giết Ngài: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết điều mình đã làm." Cũng chính trên thập hình, Chúa Giê-xu đã đoan chắc với tên tử tội bị đóng đinh bên cạnh Chúa nhưng có lòng ăn năn. Chúa nói: "Chính đêm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong lạc viên." Trong một bộ lạc Phi Châu, tình trạng mất cắp gà trở nên thường xuyên. Viên tù trưởng hội họp cả bộ lạc lại cho nghe lệnh mới: "Kể từ hôm nay, kẻ ăn cắp gà nếu bị bắt sẽ phải bồi thường và sẽ bị cột vào gốc cây đánh 10 roi." Mọi người biết đây là một hình phạt rất nặng, vì chỉ cần đánh đến roi thứ 5 là phạm nhân có thể bất tỉnh. Công bố luật mới của bộ lạc xong, tù trưởng cho mọi người ra về. Nhưng mọi sự chỉ yên tĩnh được một tuần. Tuần sau, tình trạng mất gà lại tái diễn, mà thủ phạm ăn cắp gà vẫn không tìm ra. Viên tù trưởng rất tức giận, lại cho triệu tập dân làng và tăng hình phạt lên gấp đôi là 20 roi. Mọi người đều mất vía, vì đánh 20 roi không khác gì án tử hình. Với mức án nặng như thế, tình trạng mất gà trong buôn tưởng chừng như đã chấm dứt. Nhưng rồi một ngày kia, hiện tượng xấu xa này lại xuất hiện, và cũng như những lần trước, vẫn không tìm ra thủ phạm. Không nói thì mọi người cũng biết viên tù trưởng giận dữ như thế nào. Và hiển nhiên, kẻ ăn cắp gà đã coi thường pháp luật của bộ lạc do chính tù trưởng công bố. Hành động ăn cắp gà lần này không chỉ là tội tham lam và gian dối, nhưng còn là tội khinh miệt và coi thường tù trưởng. Hình phạt ban đầu tăng lên gấp 3. Đến cuối cùng, kẻ quen tay ăn trộm gà đã bị bắt. Dân làng tụ tập lại trước chòi tù trưởng và kẻ ăn cắp gà bị trói lại, dẫn ra. Mọi người kinh ngạc khi thấy thủ phạm là một bà già, là chính mẹ của tù trưởng. Tù trưởng ra lệnh cho tùy tùng chuẩn bị roi để thi hành án lệnh. Bà mẹ tù trưởng bị trói chặt vào gốc cây. Không khí căng thẳng, im phăng phắc. Dân chúng đứng nép vào nhau sợ hãi. Tù trưởng đưa mắt ra lệnh cho thuộc hạ cầm roi lên, khởi sự đánh. Nhưng cũng đúng lúc đó, Ông tiến đến bên gốc cây, quỳ xuống, ôm lấy thân hình run rẩy của bà mẹ. Những ngọn roi khởi sự vun vút quất xuống tấm lưng vạm vỡ của tù trưởng, cho đến khi tươm máu. Sau 30 roi, viên tù trưởng buông tay ra khỏi mẹ, thì ông cũng ngã ra bất tỉnh. Đây là một hình ảnh minh họa cho thấy cái chết thay thế tội nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cách đây hơn 2.000 năm, Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài xuống trần, sinh ra là một hài nhi nhỏ bé yếu ớt. Kinh Thánh cho biết, Chúa Giê-xu vốn có bản thể Đức Chúa Trời, đồng đẳng, đồng quyền và đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời. Nhưng trong biến cố Giáng sinh, Ngài đã ra đi, đã rời bỏ ngôi vị trên thiên đàng để vĩnh viễn mang thân xác con người. Nhờ đó, con người mới có thể biết Đức Chúa Trời và mới bắt đầu kinh nghiệm được tình yêu của Ngài. Câu chuyện Giáng sinh ghi trong Phúc Âm Luca chương 2 câu 1 đến câu 20 có thể coi là một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất nói về hành trình thể hiện tình thương của Đức Chúa Trời đối với con người. Luca ký thuật như sau. Lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David, gọi là Bethlehem xứ Jude, để khai vào sổ tên mình và tên Mary, là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sinh của Mary đã đến. Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ý là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy đến thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại mọi lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. Theo Phúc Âm Luca, chương 2, câu 1 đến câu 20. Một trong những chi tiết quan trọng của phần kỹ thuật trên đã được sử gia ghi lại là cuộc kiểm tra dân số trong thời trị vì của Caesar Augusta và tên của viên quan tổng đốc xứ Syria, khiến cho ngay cả những người còn hoài nghi cũng phải thấy rằng sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng sinh là một sự kiện lịch sử. Đức Chúa Trời không hứa suông, Ngài cũng không yêu thương trên lý thuyết, nhưng Ngài đã thực sự nhập thế, nhập thể trong một biến cố lịch sử là biến cố Giáng sinh. Hài nhi Giê-xu khi hạ sinh được quấn bằng một tấm khăn làm chúng ta liên tưởng đến một món quà vô cùng quý giá mà chúng ta phải nhận bằng cả hai tay. Khi ôm món quà đó vào lòng, chúng ta không khỏi thấy một cảm xúc yêu thương nồng ấm xuất hiện. Có câu chuyện kể về một em bé bị một dị tật bẩm sinh, phải giải phẫu mới có thể sống. Sau một thời gian, cha mẹ em bé tìm được một bệnh viện có phương tiện chữa trị. Tuy nhiên khi tiếp xúc thì vị bác sĩ giải phẫu thấy đây là một trường hợp quá khó khăn nên có ý từ chối. Lúc đó bà mẹ đang ám con nảy ra một ý. Bà bước tới, đưa em bé nhờ bác sĩ ẵm giùm một lát. Điều kỳ diệu là sau khi ôm em bé trong tay hồi lâu, ông bác sĩ bỗng cảm thấy có một tình cảm mới mẻ xuất hiện, khiến ông đổi ý và quyết định giúp. Đến đây chúng ta chắc rằng hầu hết chúng ta đều có thể biết và tin rằng Đức Chúa Trời rất mực yêu thương con người là loài chính Ngài đã tạo dựng, cũng như không có bậc cha mẹ nào lại không thương con cái do mình sinh dưỡng. Chúng ta cũng biết rằng chính Đức Chúa Trời đã bằng lòng sinh ra làm người để con người có thể biết tình yêu của Ngài sâu đậm như thế nào. Hơn nữa, cũng để cho con người có thể tiếp nhận tình yêu đó. Không tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời, con người không có khả năng yêu đúng nghĩa. Không có, không biết, không kinh nghiệm tình yêu của Chúa, con người sẽ không có tình yêu thật. Vì cái mà con người gọi là tình yêu thường chỉ là hiện tượng trao đổi, thuận mua vừa bán, bánh ít đi bánh quy lại. Cái mà người ta gọi là tình phụ tử, tình mẫu tử, tình yêu của con cái đối với cha mẹ trong nhiều trường hợp chỉ là bổn phận. Cái người ta gọi là tình yêu nam nữ nhiều khi chỉ là thỏa mãn dục vọng. Tình vợ chồng có tính cách phân công và trao đổi. Tình bạn thì tùy điều kiện, thường hời hợt không bền. Chỉ có tình thương của Đức Chúa Trời dành cho con người trong biến cố nhập thể và trong cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá mới thể hiện tình yêu thật. Tình yêu ban hiến, không ban hiến một phần, nhưng ban hiến tất cả, ban hiến đến tận cùng, đến hơi thở cuối cùng và đến giọt máu cuối cùng.
Slow. sinh cho lòng tươi mới như bầu trời thanh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.